Bây giờ thấy rằng các vị tổ sư Tịnh Độ đa số là các vị là thiền sư đắc đạo không à? Thiền sư đắc đạo. Mà khi đắc đạo rồi á thì truyền toàn là Tịnh Độ không? Chết có ai mà truyền thiền, rất là khó. Cho nên đây là cái điểm đặc biệt. Cho nên Vĩnh Minh Dương Thọ Thiền Sư có một bài tứ liệu giảng rất là tuyệt vời. Gần có bốn, mà mỗi lần là bốn đoạn, là bốn bài kệ. Rồi bốn lần như vậy là mười, là bốn bài, là 16 câu tất cả. Thì tuần tự tôi xin gửi quý vị chúng ta nghe một cách ngắn gọn thế này. Thì Vĩnh Minh Thiền Thọ Thiền Sư nói rằng bài kệ thứ nhất, tức là có tu thiền tông mà không tu tịnh độ. Người người tu là chính người rớt. Ngũ ấm nếu hiện ra tức tốc liền theo nó. Tức là mười người tu mà tu thiền không à, thì nó có là thiền đại thừa, thiền tiểu thừa à, thiền tiểu thừa tức là tu về cái đề mục tu à, căn bản là bằng giới đi vào định à, vậy thì chứng từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ không, rồi là đi vào giữa thọ tưởng mới chứng a la hán. Đó, như vậy đó là thiền tiểu thừa. Và thiền tiểu thừa này đòi hỏi cơ bản là chúng ta phải là người xuất gia tu mới được. Chứ cư sĩ tại gia chúng ta thì rất là khó, tại vì phải cần có giới bảo trì. Mà giới bảo trì đó tối thiểu là giới sa di mới được. Tại vì với thân tướng xuất gia, ở trong chùa, tịnh xá, tịnh thất, ở chỗ vắng, mình không có bận rộn với chuyện cư sĩ ở đời, tức là làm ăn cực khổ, à, bận rộn với chuyện gia đình, bận rộn cái chuyện là à, thế gian, mình mới rảnh rỗi mà mình giữ giới kỹ được, và mình được yên thân mà ngồi tu lâu được, từ đó đi vào định được. À, mà định được thì mới là đoạn phiền não và đạt được cái trí tuệ và giải thoát được. Cho nên chính từ chỗ này người xuất gia mới tu được cái thiền này. Còn người tại gia cư sĩ chúng ta thì sáng là chợ buôn bán, chiều lo heo cuối, tối thì lo chuyện gia đình, chạy mánh chạy mung lung tung hết, có giờ nào đâu mà ngầu lại để mà ngầu thiền. Thế mà giới chúng ta thì ít ỏi quá, à, nó chặt tới chặt lui hoài, sám hối lia chia, thì làm sao mà chúng ta tu được. Cho nên người cư sĩ tại gia mà tu thiền tiểu thừa này dứt khoát là không thành công rồi, không được rồi. Nên pháp thiền này dành những người xuất gia là tuyệt đối. Phải như vậy. Vậy thì chúng ta thấy khó rồi phải không? Bởi đời mạt pháp mà chúng ta thấy rằng có nhiều hành giả tu thiền tiểu thừa nhưng mà thành tựu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền còn khó thai, kiếm hiếm thai, làm gì đến nỗi mà có là đi vào diệt thọ tưởng chứng A-la-hán. Cho nên bây giờ chúng ta đã biết được là trên thế giới này một vị gọi là A-la-hán, chúng ta thấy rằng là tìm không ra. Nói như vậy, thấy rõ ràng chưa? Cái điều thứ hai là pháp môn thiền đại thừa. Đại thừa là chúng ta đòi hỏi phải căn trí sâu, trí bén nhạy, hội ngộ nhập tức thì. Vậy thì khi mà tổ sư khai đạo, một lời nói ra chúng ta lãnh hội ngộ liền, chứ không có suy nghĩ chờ đợi lâu. Vậy thì chúng ta không đủ sức rồi. Mà cái này cũng là dành cho người xuất gia mới đủ trí nhạy bén, cư sĩ chúng ta cũng rất là khó khăn. Vậy thì cả hai vấn đề thiền đại thừa hay tiểu thừa rất là khó cho người xuất gia chúng ta ngày hôm nay, cũng như người cư sĩ của chúng ta vậy. Cho nên Đức Phật mới khẳng định và nói rằng, đời mạt pháp ức ức người tu khó có người được giải thoát. Phật nói mà, à, Phật nói trước rồi. Ức ức là nhiều nhiều, thời mạt pháp này người ta về để Phật tu dữ lắm. Nhưng mà tu để được bình an thì nhiều. À, bình an thì nhiều. Vì khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng về tinh thần, khủng hoảng về cuộc sống. Cho nên tìm cái sự an lạc ở trong cái lạ, cái sự lạ của Phật pháp mà thôi. Tức là an tâm giây phút nào đó. Chứ đạt đến một cái lạ kỹ xảo để thành tựu cái sự giải thoát hiện tiền thì rất là khó khăn, rất là khó khăn. Đó như vậy, cho nên Đức Phật đã khẳng định là như thế. Nhưng người nào mà có duyên nghe được pháp môn niệm Phật, à, tin mà tu liền, phải biết rằng người này đã gieo duyên Đức A Di Đà nhiều đời kiếp. Ta nói đây là leo qua kinh niệm Phật Ba La Mật rồi. Thấy không? Như vậy, kinh niệm Phật Ba La Mật Đức Phật nói rằng ai nghe pháp môn niệm Phật, tin và niệm Phật, nguyện và cực lạc liền, phải biết rằng người đó quá khứ đã từng gieo duyên với Đức Phật A Di Đà. Tôi nói như thế này để cho quý vị chúng ta thấy rằng hôm nay mình tu niệm Phật đây, quyết chí về cực lạc vãng sanh không phải là chuyện dễ đâu quý vị. Có những người xuất gia mà nói pháp môn niệm Phật họ không tin. Xuất gia đó phải không? Học pháp lý đàng hoàng, học từ cơ bản, thường tụng kinh Di Đà khi mới xuất gia tu. Ai xuất gia mà không tụng kinh Di Đà bao giờ? Phải không? Thuộc rất rành nữa, phải không? Nhưng mà lớn lên học giáo lý thời gian rồi kinh Di Đà gạt qua bên, tụng thì tụng. Chiều thì môn sân thiết thực, buổi chiều tụng, tụng xong rồi tối tịnh độ tụng, đi đám ma cũng tụng, phải không, cầu siêu cũng tụng, nhưng mà tu A-di-đà Phật thì không thèm, về cực lạc thì không muốn, là chúng ta tu cách khác, là tu thiền, hay là tu mật, hay là tu giáo, chứ không thèm tu tịnh độ, không tin. Vì thế nào nó như vậy đó, thời gian đời là không tin, nó như vậy. Đây không phải là phỉ báng hay chê bai, nhưng mà để chúng ta nói rằng là người đó thiếu duyên với Đức Phật A Di Đà mà có duyên với các pháp hạnh tu khác là tu thiền. Vậy thì rõ chưa? Cho nên tôi nói đây là gì? Là để cho quý vị là thấy rõ và biết rõ mỗi pháp môn Phật dạy ai vui thích hợp đó là cái duyên thôi. Như chúng tôi và ni sư ở đây và quý Phật tử chúng ta, nói chung là đạo tràng chúng ta đồng có duyên với ai? Duyên với ai? Duyên với Phật A Di Đà. Cho nên chúng ta bước vào cái đạo tràng niệm Phật này, chúng ta hằng lo niệm Phật để nguyện về cực lạc vãng sanh và được mau thành Phật, chứng tỏ rằng quá khứ chúng ta đã từng gieo duyên với Đức Phật A Di Đà. Vậy thì tôi, quý ni sư, sư cô và quý Phật tử chúng ta đã từng cúng dường, lễ bái, tán thán khen ngợi Phật A Di Đà nhiều đời kiếp rồi. Cho nên kiếp này chúng ta là nghe qua pháp môn niệm Phật thì tin mà tu liền, quyết tu để kiếp này vãng sanh giải thoát. Thấy rõ chưa? Đó, như vậy. Như thế thì trên con đường mà về cực lạc vãng sanh đòi hỏi chúng ta phải có gì? Tôi lặp lại hồi nãy đó là gì? Là phải có nguyện thiết tha. Nguyện thiết tha mới về cực lạc được. Chứ nếu chúng ta không nguyện thiết tha là không thể nào về cực lạc được. Cho nên cái nguyện rất là quan trọng. Tính là vấn đề, hạnh là vấn đề, mà nguyện là vấn đề quan trọng. Tính có, tu có, mà nguyện không có thì chúng ta cũng không thành tựu vãng sanh. Cho nên cái nguyện nó rất là quan trọng đối với chúng ta. Mà người mà nguyện được á là do nơi người đó có thấy biết cách rất là rõ ràng. Tại vì chúng ta nguyện là về cực lạc không thôi, mà về cực lạc để gì? Để được mau thành Phật. Để được mau thành Phật. Nói chứ ở ta bà này lâu thành Phật. Tại vì kiếp này mình tu thiền mà không đắc đạo á thì kiếp sau mình trở lại tu nữa. Kiếp sau mà tu không được á, kiếp sau tu nữa. Kiếp sau nữa mà tu không đắc á, kiếp sau tu nữa, cứ tu nữa hoài. Mà biết chừng nào chúng ta đắc đạo đây. Mà cổ đức xưa dạy chúng ta rằng nhất thất nhân thân thì giảng kiếp bất phục, một khi mất thân người thì muôn đời kiếp khó gặp lại. Hay là cái câu mà cảnh giác chúng ta rằng tu mà không chuyên cầu giải thoát đó là mối thù kiếp thứ ba. Kiếp này mình tu mà không giải thoát được thì cái nhân tu kiếp này là mối thù kiếp thứ ba của chúng ta tương lai. Tại vì sao vậy? Tại vì kiếp này mình tu mà không đắc đạo thì được hưởng phước ở kiếp sau. Hưởng phước kiếp sau. Thí dụ bây giờ chúng ta tu thiền tiểu thừa mà không đắc được A-la-hán giải thoát, không chứng được A-na-hàm để về cảnh trời ngũ phước sanh thiên, chuẩn bị chứng A-la-hán nhập niết bàn, thì chúng ta chỉ chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ không thôi. Vậy thì chúng ta khi chết, chúng ta sanh về cõi trời sắc giới và vô sắc giới được hưởng phước. Và hết phước rồi, chúng ta sẽ rơi rớt vào cảnh giới ngũ thú tạp cư địa này, tiếp theo cái nghiệp khổ. Thấy chưa? Còn nếu bây giờ chúng ta mà tu thiền đại thừa mà không đắc đạo, không minh tâm, không kiến tánh, với phước báo này, kiếp sau chúng ta là làm quan làm vua. Làm quan làm vua rồi, có gì thấy có ai mà làm quan làm vua mà tu không? Dễ gì? Trời ơi, lỡ làm quan đâu dễ gì tu. Lỡ làm vua rồi sao mà tu được? Thành ra làm quan làm vua là dễ tạo tội nhất. Làm quan làm vua dễ tạo phước nhất, nhưng mà không tạo phước được á thì dễ tạo tội nhất. Thấy mà tạo tội xong rồi sao quý vị? Chết đọ. Thấy đó, kiếp sau mình hưởng phước báo giàu sang mà không tu được thì mình phải rơi rớt vào khổ cảnh. Mà rơi vào khổ cảnh rồi chúng ta ngầu lại, chúng ta là than khổ. Tại sao mình xuống đây? Tại kiếp rồi tôi làm quan làm vua giàu sang mà tôi không có tu. Tại sao kiếp rồi tôi được làm quan làm vua giàu sang? Tại kiếp trước tôi có tu mà không đắc đạo. Thấy chưa? Nó như vậy đó. Thành ra là kiếp này mà tu mà không mà giải thoát được là mối thù cái thứ ba là như vậy. Vậy thì kiếp này mà tu mà để giải thoát được, bảo đảm an toàn, đó là con đường về cực lạc. Ngoài cái đường về cực lạc ra không có con đường nào thứ hai cả. Đây là Phật dạy. Phật nói rất là rõ ràng. Cho nên Đức Phật nói rằng là ai muốn giải thoát sanh tử ngay kiếp này, hãy nghe lời ta dạy, kiên trì niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc, thường hằng nhớ niệm Phật A Di Đà, lâm chung nhớ niệm Phật A Di Đà, sẽ được Đức A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh cực lạc giải thoát. Đây là Thích Ca Mâu Ni dạy. Đồng hành theo đó, Đức A Di Đà Phật là có nguyện rằng tất cả chúng sinh trong sáu đường, ai muốn sanh về nước ta, hãy niệm danh hiệu ta thật là thiết tha, lâm chung nhớ niệm tên ta, ta sẽ được cái về nước ta. Vậy thấy không? Hai cái lời của hai vị Phật này đi đến cái chỗ là hợp đồng với nhau rất là chính xác. Một vị Phật á là gì? Là khuyến tấn chúng ta về cực lạc, và ngài biểu rằng phải niệm Phật A Di Đà, niệm thiết tha, niệm liên tục, lâm chung nhớ niệm A Di Đà Phật sẽ được A Di Đà tiếp dẫn nhân sanh. Là ngài khẳng định là chỉ cách chúng ta tu cái rất rõ ràng. Phải không? Vậy thì cách tu bây giờ cực lạc đây á, chỉ có niệm danh hiệu Nam Mô Đà Phật không là đủ rồi. Là đủ rồi. Chúng ta khỏi cần là thêm mà cộng trừ bớt gì hết. Nó như vậy đó, đủ rồi. Tại vì Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng, hãy niệm Nam Mô Đà Phật thật là thiết tha, chỉ niệm Phật A Di Đà thôi, À, đó, niệm liên tục, niệm liên tục, niệm nó nhất tâm bất loạn. Nhật nhất nhật, nhật dĩ nhật, nhật tam nhật, nhật tứ nhật, nhật ngũ nhật, nhật lục nhật, nhật thất nhật, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng trung thời, ai di đà Phật giữ chư thánh chúng nhận tại kỳ tiền. Thì nhân trung thời tâm bất điên đạo, tức tác chẳng sanh ai di đà Phật cực lạc quốc độ. Đã có ai không thuộc câu này không? Hả? Không thuộc câu này là chết sướng hơn. À, tất cả chúng ta đều là thuộc hết rồi. Xuất gia tại gia, chúng ta nằm lòng trong bụng hết. Phải không? Chứ thế. Hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày. Mình niệm Phật được nhất tâm bất loạn. Thì lâm chung mà nhất tâm đi vào định niệm. Thì ai vậy là Phật sẽ phóng quang tiếp dẫn, dẫn sanh tức khắc. Thấy không? Nếu chúng ta mà căn cơ cao. Chỉ một ngày nhập thất thôi. Một ngày đó chúng ta là quân tập tu đi vào là nhất tâm bất loạn liền. Cho nên là hoặc một ngày, hoặc hai ngày. Nói hoặc đây là có thể người căn cơ cao thì một ngày nhập thất tu là họ được nhất tâm niệm Phật rồi. Là đi vào nhất tâm bất loạn rồi. Còn nếu yếu nữa thì vậy, là hai ngày, dở nữa ba ngày, dở nữa bốn ngày, dở năm ngày, dở nữa sáu ngày, mà dở nữa thì bảy ngày. Ai mà tu xếp tu miết trong thời gian liên tục như vậy á, thì bảy ngày chắc chắn là có cái quả lớn. Có cái quả lớn đó quý vị. Ngày xưa mà trước khi mà tôi đi truyền với một tịnh độ dạy và tử tu á, thì tôi thường là tôi nhập thất được 2 năm liên tục. Mỗi khóa tu tôi nhập thất là 6 tháng. À, chuyên trì luôn 4 khóa liên tục, tức là 2 năm. Nhưng mà trong 2 năm đó, 1 năm đầu và phần gần kết của 1 năm, không kết quả gì lớn cả. Cho nên tôi buồn quá, tức quá, xấu hổ quá. Sáng trưa chiều sư Tân đem cơm nước cho tôi ăn, à, dỗ uống. Lo tu thôi. Nhưng rồi tôi nghĩ rằng không êm rồi. Kiểu này mặt mũi nào mà ra thất dạy ai đây? 2 năm trời mà không được gì hết. Cho nên tôi nói là thôi cho mày chết phước cho đầu đi. Cho tôi nhất tâm niệm Phật. Dạ tôi nhịn đói không ăn. Dứt khoát tu cho chết mà. À, một là đạt được kết quả. Hai là chết phước cho đầu đi. Ra thất xấu hổ lắm. Như vậy. Cho nên là tôi bỏ ăn và chịu uống nước không mà thôi. Thì xin sư Giác Tuân cho mà sáng nước, trưa nước liên tục. Nước chín nấu đưa vô hoài. Uống nước khỏi ăn cơm. Rồi quý vị biết rằng là 3 ngày đầu nhịn đói nó khổ sở lắm. Tại vì cái bụng ăn một lần một bát cơm mà vừa gì. Hồi xưa tới bên khất sĩ. Rồi là mỗi lần ăn cơm tới bát cơm mấy ông khất sĩ ăn cơm dữ lắm. Phải không? Đó như vậy là ăn bát cơm là ăn nhai hầu đất trơn à. À tại ăn chậm mà ăn hết. Nhưng mà rồi tôi bỏ ngang tôi không ăn. Thì cơ thể chúng ta sinh lý nó mất quân bình. Thì thấy không? Đó như vậy cho nó đói dữ lắm. Đói tôi uống nước vô. Rồi ráng tu. Từ nó an tâm niệm Phật được á, bây giờ tâm nó an, bây giờ nó không cần ngày không có nhớ đến sự là khác nữa, là không nhớ đến sự đói nữa cái gì. An trụ vào trong cái tâm niệm rồi thì chúng ta quên thân, do quên thân cho nên là chúng ta không có cảm giác đòi hỏi do cái sự đói khát bức bách gì cả hết. Cho nên bây giờ trụ tâm được, nhất tâm được, rồi liên tục và liên tục. À như vậy. Rồi vào một cái bữa nọ, kể không phải khoe nha, đây là kể sẵn kể luôn thôi. Thì vào bữa đó buổi trưa tôi đang ngồi thiền niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, lúc đó niệm Phật rất là nhanh, ngồi niệm Phật vô 1-2-3 câu là tâm an rồi. À, vừa để xíu nó câu niệm Phật 2-3 câu là tâm an rồi. Thì bỗng nhiên trong lúc an lạc thoải mái đó thì bỗng nhiên trong không gian có một bầy hạt nó bay đầy trời đó quý vị. Đây nó kêu la lên nổi luôn. Tôi nghe tôi mừng quá, tại vì mình nghiên cứu pháp môn niệm Phật mình tu thì những cảm ứng điềm lành, nếu chúng ta người tu mà nhất tâm niệm Phật á thì đưa đến mừng cái điềm lành lớn, ví dụ như thấy Phật, thấy hào quang Phật, thấy hoa sen nở, hay là thấy bạch hạc bay, kêu ca hát, thì chúng ta thấy rằng đó là gì? Đó là điềm lành, tốt. Cho nên là lúc đó trong cái tâm thức tôi đang tu đó, khởi lên một cái tâm mừng, vui. Và tôi khởi ý rằng, nếu kiếp này con được vãng sanh, xin cho bạch hạc đậu trên vai con. Đậu trên vai con. À, thì khi tôi dùng nguyện vậy đó quý vị, thì một con bạch hạc nó rẽ bày đậu trên cánh vai phải của tôi. À, tôi mừng quá rồi. Cái tâm nguyện nữa, nếu kiếp này con thật sự vãng sanh, thì xin cho bạch hạc đậu trên vai trái của con. Thì khi đó thì một con bạch hạc khác nó đậu trên vai trái của tôi. Vậy là 2 vấn đề. Lúc đó tôi cũng chưa tin nữa nha. Tôi nói nếu thật sự kiếp này con được vãng sanh, tôi xưa đưa cánh tay phải ra. À, xin cho bạch hạc đậu trên cánh tay phải của con. Thì khi sư đưa cánh tay phải ra rồi thì một con bạch hạc nó kêu in rồi. Và nó đậu trên cánh tay phải của sư. À, thôi giờ tôi thấy không? Như vậy thì 3 lần như vậy và được kết quả như ý muốn. Cho nên từ đó tôi mừng quá. Và lúc đó là bạch hạc từ từ bay dạ là ca hát sùm in ỏi, rồi từ từ biến mất trong không gian vô tận. Rồi tôi đi vào trạng thái yên lặng. Rồi từ đó là tu là an. Rồi xong một thời gian, có 1 tháng đó thôi quý vị, mà tôi được giải quyết được 2 cái vấn đề lớn. Một là mình được an tâm trong cái chánh niệm tu, được kết quả. Hai là cái bệnh tim của tôi cách đó là 10 năm tôi tư đau tim rất nặng. Ốm nhô, ốm nhách như cò ma đó các vị. Tôi đi mà phải đi trừ hai cái gió thổi là bê là té đó. Rồi nó như vậy nó ốm dữ lắm các vị. Một thước 3, một thước 73 mà nặng có bà 42 kg thôi. Vậy đó tôi ốm cỡ nào? Nó như vậy đó, không phải như bây giờ đâu. Bây giờ là 96 kg nè. Rồi vậy đó, 96 kg. Lúc trước 102 lận. Bây giờ là ăn kiêng nó giảm bớt rồi, giờ còn 96 kg. Đó như vậy. Vậy thì lúc đó tôi ốm như là bệnh tim, không nhúc nhích cơ thể bình thường được. Và làm việc nặng, việc gì là nó đều đập chịu không nổi. Đập muốn điếc lỗ tai luôn quý vị. Mỗi lần nó thuyết pháp nó hầu hợp mới đập, ôi rồi đập. Phải nín thở hai ba hơi lấy bình tĩnh lại mới thuyết pháp được. Nhưng mà sau thời gian đó tôi quên, tôi lo tu không. Quên cái bệnh tim mình luôn quý vị. Rồi tự nhiên rồi, từ đó nó an tâm và tự nhiên bệnh tim nó tự biến mất luôn. Rồi bắt đầu ra thất là thuyết pháp môn tịnh độ ào 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 lên luôn. Rồi là cơ thể từ nó mập 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 lên luôn. Khỏe tới bây giờ luôn đó. Quý vị thấy không? Đó là nhờ là tu niệm Phật đó. Từ cái công đức tu nó chuyển hóa hết tất cả cái nghiệp của chúng ta và đưa đến một cái sự là an lạc trong cuộc sống chúng ta, về thân xác lẫn về tâm lý của chúng ta. Cho nên bây giờ tôi mới nhớ lại lời Phật dạy rằng người niệm Phật tức là công đức vô lượng vô biên. Công đức vô lượng vô biên. Đó như vậy, cho nên không phước báo nào bằng niệm Phật cả. Không phước báo nào bằng niệm Phật cả. Đó như vậy, không công đức nào bằng niệm Phật cả. Không cách nào đoạn phiền não mau bằng niệm Phật cả. Và không cái cách nào tu để mà chấm dứt sanh tử luân hồi mau bằng niệm Phật cả. Và không có cách nào tu để mau thành Phật bằng niệm Phật cả. Đó, đây giờ nói như vậy. Ở đây là Ấn Quang Đại Sư dạy. Ấn Quang Đại Sư dạy. Cho nên pháp môn niệm Phật là pháp môn tuyệt vời. Tuyệt vời. Cho nên khi mà tôi an trụ pháp môn niệm Phật là tôi đã trải qua cái lộ trình tu là đầy cam go và đầy cái là tội lỗi. Nó tội lỗi quý vị là ngạo mạn và tự cao. Lúc thời còn trẻ, hồi đó tôi thì hiếu học dữ lắm, đầu óc rất là thông minh, đọc kinh là thuộc. Hồi đó mới vô tu còn trẻ mà, tu đại thừa không à, tu đại lựa đại thừa, đốn ngộ tu không à, ai mà tu lên mà tôi đốn sạch chẽ, sẹt hết. Có như vậy đó, thời gian cái học tới các vị hòa thượng lớn dạy mình rồi cái mà thấy xấu hổ, phải không? Phận mình lắm đê mê mà cầm bó lúa mà rê chân người, phải không? Nó như vậy đó, xấu hổ quá, thời bắt đầu tu lại, bây giờ là mê kinh Pali. Mê cái Mali là thực hành pháp tiểu thừa, kiên trì giữ giới, tu là định là tu đề mục. Nhưng mà tu dữ lắm nha, trời khổ hạnh ngầu thiền tu dữ lắm. Rồi tôi ngầu thiền giỏi lắm quý vị, một lần ngầu 2 tiếng đồng hồ sắp lên. Rồi bắt kiết dạ lên là ngầu cứng ngắc luôn nha, thoải mái luôn. Đó như vậy, nhưng mà rồi cũng ngạo mạn sanh ra, rốt cuộc không được cái gì hết. Rồi sau này đó học với các vị hòa thượng lớn, đi hòa thượng mới giải thích cho nghe. Ta hồi xưa cũng như con vậy thôi. Tánh tình trẻ nó vậy đó, nhưng mà lớn rồi mới thấy mình mắc cỡ. Đó, thành ra thôi con ơi, nghe lời thầy đi, niệm Phật đi con. Bây giờ bắt đầu mới nghiên cứu trình độ, mới thấy mình quá dở. Thì người mình có tự xét mình, nghiệp chướng còn sâu nặng, phiền não, tham sân si, ngạo mạn, tự cao, tật đố, đủ thứ hết. Đấy không? Đó, nhân duyên mình quá kém cỏi, cho nên bây giờ không thể nào thực hành các pháp môn khác được bằng cách là niệm Phật hay hơn. Mới trở lại vấn đề là lo niệm Phật. Cho nên tâu lễ Phật đêm đó sám hối Phật, tự mình thân hành tắm rửa Phật, rồi thành tâm sám hối Phật, lễ xin cái tội của mình đã phỉ báng đại thừa, khinh chê pháp môn khác, đó như vậy. Rồi bây giờ thành tâm sám hối, nước mắt rơi theo lời lại và sám hối của mình. Bắt đầu từ đây tôi nguyện rằng, nguyện từ đến lúc lâm chung, con trì danh niệm Phật A-di-đà, tu pháp môn niệm Phật, và với cái khả năng này, và con chỉ là giảng pháp môn tịnh độ, và khuyên người niệm Phật không mà thôi. Cho nên từ đó về sau tôi chỉ giảng tịnh độ và khuyên người niệm Phật không mà thôi. Cho nên là thiền cũng hiểu biết vậy, nhưng mà không dám dạy thầy, mình không có rành lắm. Nhưng mà so sánh tỷ giáo theo như ngày Vĩnh Minh Nhân Thọ Thiền Sư tôi thiếu từ Phật tử nghe và đại chúng nghe nãy giờ đó, thành ra cái pháp niệm Phật là môn rất là tốt thắng thù diệu để đưa chúng ta đưa xuống thành tựu giải thoát bảo đảm an toàn ngay cái sống hôm nay. Cho nên qua câu điệu giảng đầu tiên ngày Vĩnh Minh Nhân Thọ Thiền Sư nói rằng là tu thiền 10 người phải không? 10 người tu, 19 người rớt rồi. Nếu là ngủ ấm hiện ra tức tốc liền theo nó. Vậy thì pháp môn tu thiền rất là khó tu. Mình đạt A-la-hán mới giải thoát, kiến tánh minh tâm mới được giải thoát tự tại. Còn không thì chúng ta phải bị sinh tử. Tại vì lâm chung bị nghiệp dẫn. Tôi đã dẫn lộ quý vị nghe cái ngắn gọn là gì hồi nãy đó. Qua bài kệ, qua cái lời kinh Phật dạy là duy hữu nghiệp tùy thân. Vậy thì bị ngủ ấm hiện ra tức là bị nghiệp gì? Nghiệp chi phối nó dẫn chúng ta đi vào kiếp sống mai sau, đi vào sanh tử luân hồi. Đó như vậy. Qua liệu giảng thứ hai, Ngài dạy rằng, không tu thiền tông mà chuyên tu tịnh độ, 10 người tu, 10 người đậu. Thấy chưa, nó nghịch lại. 10 người tu, 10 người đậu. À, đã gặp Phật Di Đà, lo gì không khai ngộ. Thế thì kiếp này chúng ta niệm Phật mà chúng ta chưa ngộ được tánh A Di Đà, à, thì chúng ta vẫn được là vãng sanh về cực lạc. Về cực lạc rồi, khi qua nở ra, nghe Phật Bồ Tát A-la-hán thuyết pháp, liền ngộ tánh A Di Đà Phật ở bên kia. Bên này không ngộ được gì vẫn ngộ, lo gì. Nhưng mà được có cái là gì? Ngay kiếp này chúng ta giải thoát sanh tử, à, nương nhào tính hạnh nguyện mình tu, kiên trì niệm Phật A Di Đà, thiết tha cầu sanh cực lạc, nguyện kiếp này vãng sanh cực lạc và chỉ trì danh niệm Phật không mà thôi. Niệm nó liên tục, niệm nó nhất tâm bất loạn, lâm chung nhớ được niệm Phật thì sẽ được hòa và hào quang Phật tiếp dẫn chúng ta về cực lạc giải thoát. Đó như vậy. Cho nên đây là 10 người không sót một, 10 người không sót một. Cho nên Đức Phật nói rằng là dù tiên phàm ma quỷ súc sinh, nếu nhất tâm tính nguyện phụng hành sẽ được cứu cánh về nơi an dưỡng, cõi Phật quốc Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân trần. Lục đạo sáu đường, địa ngục Atula, cõi người cõi trời, ai muốn về cực lạc giải thoát hãy niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Ha, là danh hiệu ta. Niệm thiết tha, niệm thiết tha, lâm chung nhớ niệm tên ta, ta mới được kể về nước ta. Vì nghe rõ chỗ này chứ? Phải không? Lâm chung nhớ niệm tên ta, ta mới được kể về nước ta. Lâm chung mà nhớ Thích Ca, ta không được đâu, nói trước rồi đó. Phải nhớ niệm A Di Đà Phật mới được. Thích Ca ngài cũng nói rõ rằng á, ta chỉ các con về cực lạc là các con phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đừng có niệm tên ta. Phải không? Ngài đó nói rõ vậy rồi. Đó, hồi xưa tôi giảng đến đây có ông Hòa ảo đó. Ông đứng dậy hỏi tôi liền. Tôi nói là sư nói rất hay, nhưng mà mình là đệ tử Thích Ca Mâu Ni, nhờ Thích Ca Mâu Ni dạy mình tu, mình không niệm tên ngài là mình là một người vong ơn. Đúng không quý vị? Hay thiệt chứ. Nói lý luận rất hay. Tôi trả lời rằng, vị nói quý vị nói rất hay, nhưng mà rốt cuộc dở ẹt. Tại vì quý vị quá dốt. Ông là dòm tôi trố mắt hỏi tại sao mà thầy nói vậy. Tại vì Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta rất rõ ràng. Các ngươi muốn là giải thoát ngay kiếp này hãy nghe lời ta dạy, niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc, niệm thiết tha, lâm chung nhớ niệm A Đà Phật, Phật mới rước, có niệm ta nào đâu. Thế chứ, chừng nào Đức Phật nó phải nhớ niệm tên ta thì mới được, không niệm tên ta là không được à. À, bây giờ Đức Phật nói rằng phải niệm A Di Đà Phật. Bên kia A Di Đà Phật cũng nói rằng muốn về nước ta phải niệm danh hiệu ta thật là thiết tha, lâm chung nhớ niệm tên ta, ta mới rước về nước ta, nghe rõ chưa? Đó nói vậy. Cái gì lâm chung cái gì mà niệm tên ông khác đâu có được. Phải không? Hôm nay là đạo tràng chúng ta có Bồ Tát Thích Nữ Như Dung trụ trì chùa Long Vân của chúng ta. À, trụ trì đây, mở đạo tràng đây là Bồ Tát đó. Phải không? Vậy thì quý vị nhớ ơn ni sư của chúng ta. Tổ chức đạo tràng An Cư Kiết Hạ, tổ chức là đạo tràng tu, à, hay là cái trường học ở đây. Quý vị vô đây là để được là Bồ Tát trụ trì hướng dẫn ta tu. Phải không? Vậy vừa chị nhớ ơn không? Nhớ không? Hôm nay sư quá từ Sa Đéc thức hồi 2 giờ khuya. 3 giờ lên xe, lên đây nói chuyện quý vị nghe nãy giờ, thời gian chỉ là được có 80 phút thôi nha. À, như vậy, quý vị thấy sư quá tội nghiệp không? Ừ, nhớ không? Nhớ, phải không? Đó, như vậy đó. Như vậy thì hai cái nhớ này, quý vị lâm chung là không bao giờ quên, phải không? À, do vì sanh tiền quý vị nên nó mô Phật Nam Phật liên tục luôn, nhưng thỉnh thoảng nhớ sư quá theo tội nghiệp, rồi nhớ sư cô trụ trì thấy thương. À, đó như vậy không? Đúng không? Nhưng rồi lâm chung quý vị niệm Phật, sắp sửa là lìa trần, chuẩn bị đi về cực lạc rồi, bây giờ thiết tha cầu sanh cực lạc, à, và nhất tâm niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đà Phật độ về cực lạc Phật ơi, Nam Mô Đà Phật độ về cực lạc Phật ơi, thiết tha thành kính đồng mẫu niệm, cuối cùng cái bỗng nhiên nhớ sư quá, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô sư giáo hóa chùa Phước Linh, rồi tiêu đời, phải không? Đi lúc cuối cùng mà quý vị mà nhớ đến sư hóa rồi là quý vị đâu về cực lạc được đâu, phải không? Đã bước chân gần để lên tòa sen rồi bỗng giật lại. Giật cái giò lại, không để gác lên tòa sen mà giật lại. Nhớ đến sư hóa. Vậy thì về chùa Phước Linh Sa Đéc ở. Phải không? Đó như vậy đó. Còn vị nhớ đến chùa Long Vân, nhớ đến ni sư Như Dung của chúng ta. Thì quý vị niệm sao? Nam mô ni sư Như Dung Bồ Tát. Vậy thì quý vị trở lại là chùa Long Vân ở nữa. Vậy là có vãng sanh được không? Không rồi. Cho nên lúc này bao nhiêu tình nghĩa, ân nghĩa gì, nhớ thương phải bỏ hết. Thậm chí cái ân sâu nặng nhất, người dạy chúng ta cách tu về cực lạc đó là Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta không được phép niệm nữa. Phật không có cho mình niệm. À, mà Phật biểu mình niệm ai? Niệm Nam Mô Đà Phật nha con. À, nghe lời ta phải niệm Nam Mô Đà Phật nghe chưa? Đó, còn ai Đà Phật kia đã nghe mình niệm Phật ngày mừng rồi, ngày chuẩn bị đang đón rước mình về. Bỗng nhiên ở cuối cùng cái mình cắt đứt đường tơ. Phải không? Đó, mình cướp đường tơ cái rột một cái mình không niệm Phật gì hết. Mình niệm Nam Mô Ni Sư Dung Bồ Tát. rồi tiêu đời. Vậy là chúng ta còn luyến rồi ân nghĩa tình rồi ở lại chùa Long Vân nữa. Cái gì tới đó chứ? Nó như vậy, cho nên là không được niệm bất cứ một danh hiệu nào khác. Khi cuộc sống hôm nay mình đang tu, người hành trì pháp môn niệm Phật chỉ duy nhất có một niệm mà thôi. Có một niệm mà thôi. Tao nói mạnh là có một niệm mà thôi. Nghe rõ chưa? Nghe rõ không? Cái tánh gì quá nói rất vui và rất mạnh. Đâu càng biết đó rõ ràng. Vậy thì chúng ta chỉ có một niệm mà thôi, đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật suốt đời. Bắt đầu khi khởi tâm niệm Phật về cực lạc là mình đã thấy biết rõ bằng trí tuệ. Và quyết định để giảng sanh ngay kiếp này để thành Phật rồi. Về cực lạc để đốt giai đoạn để mau thành Phật. Cho nên ai mà phát tâm tin tu về cực lạc là người đó là có trí tuệ nhận thức một cách rất là chính xác. Rất là chính xác. Lấy trí tuệ Phật làm trí tuệ của mình, nhận thức cách tu rất là rõ ràng, đốt giai đoạn để mau thành Phật. Vậy thì để đốt giai đoạn nó có hai. Một là đốt giai đoạn sanh tử luân hồi. Là gì? Ngay kiếp này mình giảng sanh liền. Dứt khoát ngay kiếp này quyết định giảng sanh. Không có là ai mà lọt lại trần gian này hết. Nếu đầy đủ tín nguyện hạnh đầy đủ. Bây giờ như vậy là chúng ta lâm chung. Vậy là Phật sẽ vãng sanh hết. Dù nghiệp tội nặng nề cỡ nào, dù tu trễ ra sao không biết, hoặc lâm chung mới biết tu thôi, giờ chót là được ni sư đến nhắc nhở, hoặc sư quá lắm nhắc nhở, bạn thiện hữu trí thức đến nhắc nhở khuyên tu, mình giật mình sợ hãi giác ngộ, phát tâm niệm Phật tu liền về cực lạc. Niệm mới có 2-3 câu rồi đứt hơi vãng sanh không? Giảng sanh liền. Tại vì trong 1-2-3 câu thôi mà đầy đủ tính nguyện hạnh là chúng ta vãng sanh được khác. Thấy không? Phải đốt giai đoạn không? Đó, còn không người ta trâu lăng trong sanh tử tu vô duyên á. Cái người tu vô duyên kiếp này đó, về cực lạc vãng sanh được không? Nó không dám đâu. Không dám đâu. Khó lắm. Nguyện làm Phật á, không dám đâu. Tội chết. Bây giờ người vậy đó quý vị. Người xuất gia nữa mà hỏi tới cái nói vậy đó. Thiệt tình tội lỗi gì đâu. Nó như vậy đó. Tu Phật mà không dám làm Phật, tu Phật mà không dám giải thoát, tu làm gì? Thôi qua cao đài tu phước cho đồ đi. Thành ra là đó là một cái trình độ không có, cho nên là không hiểu biết được cái khả năng, không có đủ để mà nói lên cái sở nguyện của chúng ta. Đó như vậy, cho nên chính từ chỗ đó, cho nên hôm nay người Phật tử chúng ta xuất gia hay tại gia, khi bằng trí tuệ của Phật, mình đã đem vào làm trí tuệ của mình rồi, nhận thấy rõ như Phật rồi, thì chúng ta đi đúng theo con đường Phật dạy. Đó là gì? Là niệm Phật giảng sanh ngay kiếp này. Ngay kiếp này bảo đảm chắc chắn an toàn 100% trên đường về cực lạc. Đó như vậy. Cho nên là 10 người